mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, là một trong những tiểu thuyết lịch sử gần đây được nhà văn Hoàng Quốc Hải đánh giá cao, Đinh Tiên Hoàng của nhà văn Vũ Xuân Tửu tập trung khắc họa một triều đại còn ít được nhắc đến trong văn chương. Tác phẩm mở đầu bằng câu chuyện hoài thai có phần kỳ lạ của nàng Đàm, thân mẫu của Đinh Hoàn. Sau nhiều năm hiếm muộn, nàng đậu thai. Nhưng vì một sự cố hy hữu mà người thiếu phụ xinh đẹp luôn hổ nghi đứa trẻ trong bụng không phải là con của chồng mình, mà là của con gái cá. Quá trình mang thai và thậm chí cả việc sinh nở của nàng Đàm cũng có phần dị thường, làm dấy lên nhiều lời đồn đoán. Tuy nhiên, bé trai Đinh Hoàn rất đầy khỏe mạnh, lại có nhiều nét giống Đinh Công Trứ, khiến nàng cũng vững dạ phần nào. Từ nay, Đinh Hoàn cùng người anh Đinh Điền, đứa trẻ được Đinh Công Trứ nhận nuôi, sẽ cùng lớn lên vào sinh ra tử, làm nên những câu chuyện lưu danh sử sách. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đinh Tiên Hoàng của nhà văn Vũ Xuân Tửu.
Một hôm, Thứ sử Đinh Công Trứ mời thầy đồ đến tư dinh đàm đạo. Sau khi phân ngôi chủ khách, uống tuần trà, vừa đối ẩm vừa hỏi thăm gia cảnh, rồi chứ dò ý bằng một câu hỏi. Dám hỏi sao tiên sinh học rộng tài cao mà không ra làm quan giúp nước? Thưa quan thứ sử, tôi cũng chỉ biết dăm ba chữ để bỏ bụng, gõ đầu trẻ còn chưa xong, đâu dám. Thầy đồ có ý khiêm nhường. Bây giờ thời buổi loạn lạc, mấy người có chữ đều đau đáu cái sự an dân bình thiên hạ. Ngô Quyền cũng đi làm thái sử châu Ái với tôi cùng một lượt. Năm sau được hào trưởng Dương Đình Nghệ cho làm con rể, rồi trao cả binh quyền. Chứ dừng lời, lại trịnh trọng giơ tay mời trà. Cái chuyện Ngô Thứ Sử gặp nàng Dương Phương Lan, ái nữ của Dương Hào Trưởng vào năm Nhâm Thìn 932, đầu như trên cầu Ba Trăng, thì đồn tự sông Táy vào tận sông Lam, âu cũng là ông rời xe duyên cho bậc anh hùng. Thầy đồ đỡ lời cho vui câu chuyện. Ngoài kia, Phạm Bạch Hổ cũng giúp Dương Hào Trưởng đánh đuổi bọn Lý Tiến, thứ sử Giao Châu của quân Nam Hán giải phóng Đại La vào năm Tân Mão 931, rồi lại đánh bại Trần Bảo, do Lưu Nguyễn cử sang cứu viện, Bảo bị chém chết tại trận. Hào Trưởng đã xưng tiết độ sứ rồi. Chứ xoay mình cụ cựa trên tràng kỷ có vẻ nóng lòng. Tôi cũng nghe nói, Thiên Sách Vương Ngô Sương Ngập sinh con trai đặt tên Tỷ, điềm lạ lắm. Thầy đồ cũng giải bày vẻ am hiểu chuyện cung đình. Tiên sinh thấy các cháu nhà tôi thế nào? Chứ hỏi đột một câu. Về Tỷ thì mới nghe đồn, nhưng đáng lưu tâm. Thầy đồ trả lời nước đôi. Còn Hoàn Điền thì hẳn đại quan cũng am tường, chẳng ai hiểu con cái bằng cha mẹ. Đắn đo hồi lâu, thầy đồ lại nói. Thiền nghĩ chúng có thể làm nên việc phi phàm. Không phải cái sự mèo khen mèo dài đuôi, nhưng chúng nên người cũng là nhờ công lao của tiên sinh. Thôi thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn. Chứ nhìn thầy đồ vẻ cầu khẩn. Bởi thế, muốn nhờ tiên sinh chỉ giáo thêm cho chúng mấy câu binh pháp, biết đâu lớn lên lại cần dùng, dám mong được tiên sinh khai tâm cho. Đại quan đã có ý vậy, phúc phận tôi lớn lắm thay, chỉ e tài hèn sức mọn, chữ chưa đầy một đống nên lực bất tòng tâm mà thôi. Giọng thầy đồ hồ hởi, nhưng lời lại tỏ ra khiêm nhường. Tôi cũng tính cả rồi, Hoàn sinh năm Giáp Thân 924, Điền thì trước một năm, tuổi Quý Mùi, nay là Bính Thân 936, thì tuổi chúng cũng đặng giáp trên giáp dưới cả rồi. Và được tiên sinh rèn cặp, trộm nghĩ chúng có thể hiểu được tí chút về đời, về thời rồi. Dám mong tiên sinh giúp thêm mới được. Chứ hết lòng bày tỏ nhờ cậy. Đầu năm nay, tôi nghe chuyện chùa Minh Châu có trồng cây gạo. Thầy Đồ chắp tay chấp thuận và lái câu chuyện. Trưởng lão La Quý An đọc bài kệ có câu rằng: đầu rồng ở Đại Sơn, đuôi rồng giấu ở chùa Minh Châu. Cứ điểm ấy mà suy, thì mai sau thiên hạ sẽ thuộc về nhà Lý. Thầy Đồ nghiêng mình trên tràng kỷ, gây sự chú ý cho chứ, để câu chuyện thêm phần quan trọng. Thiên hạ đang chuyển từ họ Dương sang họ Ngô. Ắt thế, mai ngày các cháu khô đầu khô sọ, được tiên sinh chỉ giáo mà mang tấm thân hèn mạt đỡ bệ rồng thì cũng là phúc lớn cho dòng tộc rồi, chứ đâu dám viển vông. Chứ bỏ lửng câu nói, nhướng mắt nhìn xa xăm. Ấy là chuyện bình thiên hạ, nhưng người tính không bằng rời tính, biết đâu... Thầy Đồ nheo mắt tinh quái, cười cười. Cả hai nhìn nhau ý nhị, điều thiêng liêng tận đáy lòng không dám nói ra. Lính hầu dâng tiếp tuần trà. Ngoài trời cơn gió dài nồng, lay hàng cau xào xạc trước sân. Có tiếng sấm ầm ì vọng lại, báo hiệu sắp mưa. Thầy Đồ xỏ guốc gốc tre, chống hèo tre, cúi chào quan thứ sử ra về. Từ đó cứ sáng sáng hai anh em nhà Đinh lên đình học chữ với chúng bạn, rồi chiều chiều lại sang nhà thầy Đồ học binh pháp. Nhà thầy Đồ cũng gần đình, mái lợp lá mía, ngoài hiên có tấm phên tre, nòm như cái bình phong. Dưới chân cột nhà, thầy cũng có cái gạc dai đặt trên mặt đá tảng. Ba thầy trò ngồi trên tấm phản gỗ lim, kê cạnh kệ sách và đồ tứ bảo văn phòng. Thời bình, người có chí cũng phải học binh pháp. Thời loạn lại càng cần hơn, nhưng không phải chờ đến loạn mới học mà phải xôi kinh đấu sử chờ thời. Thầy Đồ dừng lời, nhìn động thái của mấy chú thiếu niên xem ra sao mà lựa cách truyền thụ, thấy cả 200 chú mới giảng tiếp. Vậy binh pháp là gì mà cần cho quân tử đến độ? Đó là câu chuyện dùng mưu kế trong chiến tranh, hơn nữa không chỉ trong chiến tranh và quân sự thôi đâu. Thưa thầy, binh pháp dài vắn ra sao? Có dễ học không? Điền bộp chộp hỏi. Hoàn khẽ đá chân Điền, ra hiệu không được cắt ngang. Cái này không thể sốt ruột được đâu trò ạ. Thầy Đồ ân cần khuyên. Căn bản không phải là cái sự vắn dài, dễ khó, mà là cái sự thấu hiểu và vận dụng linh hoạt vào từng tình huống. Vâng. Hoàn dạ dịp, ngỏng cổ chăm chú nghe. Binh pháp có 13 thiên, thủy kế, tác chiến, mưu công, quân hình, bình thế, hư thực, quân tranh, cửu biến, hành quân, đại hình, cửu địa, hỏa công, dụng gián. Người thông hiểu binh pháp có thể làm được vua không hả thầy? Điền lại hồn nhiên hỏi. Từ người lính cho tới viên tướng, thậm chí cả vua cũng phải hiểu binh pháp để chỉ huy và thực hành cho thống nhất. Cho hiểu không? Thầy Đồ mỉm cười ngó Điền. Còn đối với người có trí thì được mọi việc, kể cả đứng giữa thiên hạ. Nhất. Thầy Đồ nheo mắt nhìn Hoàn, nhấn mạnh chữ nhất, có ý khích lệ. Nghe vậy, mắt Hoàn sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ. Cậu sửa lại tư thế ngồi, bỗng cái củ quay trong túi rơi ra phản, lăn qua lăn lại, như cũng biết đùa nghịch. Khiến Hoàn tái mặt, nhưng thầy Đồ ngơ đi. Nhưng không phải chỉ học nhõn một binh pháp tôn tử mà thành được đâu. Ta phải bổ túc, nào là học luận ngữ để biết cách trị thiên hạ, nào là học kinh dịch để thông hiểu phép dùng chính trị, kinh tế, nhân sinh, thế sự, nào là học kinh thư để hiểu văn hóa. Phàm là người làm vua làm chúa thì phải am hiểu văn hóa, giáo hóa dân chúng, trị thiên hạ. Bằng cách thu phục nhân tâm, biết dùng tình cảm vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em bằng hữu để quy tụ lòng người. Hàng ngày Hoàn vẫn nghe câu chuyện của bố cùng các quan quân bàn về thế sự, cai trị, nên những lời thầy Đồ giảng giải cũng dễ nhập tâm. Cái khó là phép tắc, từ chỗ phép tắc vững vàng mới có thể ứng biến. Cái tài của tướng là ứng biến linh hoạt. Thầy bảo, cái này ta cũng học, mà địch cũng học. Nhưng ai có tài ứng biến thì thắng. Cổ nhân dạy rằng, binh tất yếm trá, nghĩa là việc dụng binh thì tất nhiên phải dùng mưu mẹo lừa địch nhân. Dần dà thầy Đồ còn dạy cho hai anh em về thuật dự đoán theo bát quái, gọi là bát quái thần toán tâm thuật. Gieo quẻ nhanh, đoán theo kinh dịch để biết cát hung của một việc nào đó mà cần ứng xử tức thời. Tỉ dụ khi các trò giấy binh phò vua giúp nước, cần xem điểm tốt hay xấu, thì bất chợt nhìn thấy một hòn cuội chặn giấy như vậy. Thầy Đồ chỉ lên bàn. Ta lập quẻ thượng là một, rồi nhìn thấy một tờ giấy này, lại lập quẻ hạ là một nữa. Thế là thượng một, trên hạ một sẽ ứng vào quẻ càn. Càn nói rằng trước mắt tuy tốt nhưng vì nóng vội, muốn đạt nhanh, dễ dẫn tới bại. Vậy phải kiên nhẫn chờ thời cơ. Trò Điền phải lưu tâm, có sự nhẫn, nghe. Điền nghe vậy chột dạ, lặng thinh. Con nhìn thấy trên kệ sách kia có những 11 quyển thì tính sao? Hoàn chợt hỏi. Nếu số lượng vật quá 8 thì phải trừ bớt đi 8, cho tới khi nào ít hơn 8 mới dừng. Đấy là quẻ thượng. Thầy Đồ hài lòng về sự ham học hỏi của Hoàn. Vậy quẻ thượng của trò sẽ còn mấy? Thưa còn 3. Quẻ hạ con lấy luôn là một cái kệ sách. Thế thì ta được quẻ đồng nhân. Theo quẻ này, vận đang vượng, được người khác tín nhiệm, có danh tiếng tốt, mọi việc sẽ thành. Nghe thầy giảng vanh vách mà không cần mở sách, hai anh em thán phục vô cùng, ngước nhìn như ngắm vị thánh sống. Nhưng gieo quẻ đã vậy, cũng cần xem lại đúng sai thế nào cho chắc, trước khi bắt tay vào làm, gọi là xem quẻ biến. Thầy cẩn trọng giảng thêm. Quẻ biến là gì ạ? Điền mau miệng hỏi. Quẻ biến là lấy quẻ thượng cộng với quẻ hạ cộng với thời khắc đang xem quẻ rồi trừ bớt đi 6. Thầy nhắc lại. Nhớ là trừ bớt đi 6 chứ không phải 8 như ban nãy nhá. Ta lấy kết quả đó làm quẻ thượng. Bây giờ là giờ Tỵ, có phải là 6? Hoàn bấm đốt ngón tay nhẩm đếm hỏi lại thầy. Phải, Tý là 1, Sửu là 2, đến Tỵ đúng là 6. Cứ thế nhá. Thầy Đồ khuyến khích. Vậy là 3 cộng 1 cộng 6 nữa là 10. Lấy 10 trừ đi 6, vị trí còn 4. Vậy là... Nhưng quẻ biến phải đảo âm thành dương, dương thành âm. Thầy dạy thêm. Vậy là 4 trên 3. Đinh Điền nhẩm tính ra. Đấy là quẻ phong. Quẻ này nghĩa là vận thế đang rất thuận lợi, mọi việc đều trôi chảy, nhưng chớ chủ quan. Vâng. Hoàn đăm chiêu. Ngoài vườn có tiếng chim sâu lích chích truyền cành trúc, nhưng Hoàn dường như không nghe thấy, chợt nói. Ở quê, con có đứa bạn tên là Bạc, một lần đã nghe thầy giảng nghĩa về chữ Bạc. Chúng con hay theo bọn lớn cưỡi trâu đánh trận giả, vậy có thể gieo quẻ như vậy được không? Hay chỉ đánh nhau thật mới kiến hiệu? Nghe vậy, thầy Đồ cả cười, khiến lũ chim đang nhảy nhót ngoài vườn tưởng có động bay vụt đi, trả lại sự yên tĩnh. Hoàn ngồi ngay cán tàn, sợ thầy quở. Học một biết 10 là cái sự vậy. Thầy Đồ có vẻ hài lòng, khen ngợi. Hoàn vui như mở cờ trong bụng, ngó nhìn đồng hồ cát. Thầy Đồ hiểu ý cho về sớm. Dưới bếp, bà Đồ đang lịch kịch làm cơm chiều. Hoàn nhắc thấy đĩa nhút, làm bằng sơ mít muối chua. Món này chú lính hầu cũng đã biết làm, cả nhà ưa dùng. Một chiều khi gà đã lên chuồng, thì quan thứ sử Đinh Công Trứ đột nhiên đến nhà thầy Đồ trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Biết có chuyện hệ trọng, thầy Đồ khoát tay cho vợ con lui ra, rồi rót bát nước chè xanh mời. Có chuyện thế này, chẳng giống gì tiên sinh, xin cái sự lành nhà lành cửa. Chứ lo lắng nhìn thầy Đồ. Có điều chi hệ trọng làm vậy? Thầy Đồ cũng bồn chồn trong dạ, dò hỏi. Chẳng là Kiều Công Tiễn đã ám hại Dương Đình Nghệ rồi. Chứ thở dốc. Vậy sao? hắn làm con nuôi mà dám nhẫn tâm với bố nuôi vậy sao? Thầy Đồ hỏi dồn. Số là kẻ thất phu đó phao tin trả thù cho Khúc Thừa Mỹ. Chứ cố nén giận nói. Không gian như lắng lại, đàn mũi bay vo ve trong các gió nhà. Thầy Đồ gọi con châm đèn. Ba gian nhà chấp chới trong ánh sáng vàng vọt. Rối loạn thế này, quân Tống lại có cơ nhòm ngó. Thầy Đồ tư lự, thời nào cũng phải giữ phương Bắc làm trọng. Chính thế tôi mới phải đến thưa với tiên sinh, cho các cháu nghỉ học. Sáng mai, chúng tôi ra Châu Ái hợp sức với Ngô Quyền để tiến binh trừ họa cho xã Tắc. Chứ vội đứng dậy, cầm gói bạc, cúi đầu thi lễ. Mấy năm qua, nhờ tiên sinh dạy chữ, dạy binh pháp, dạy làm người mà hai cháu khôn lớn, công lao này cha con tôi xin ghi xương khắc cốt. Trước lúc chia tay, gọi là có chút lễ mọn, dám mong tiên sinh hạ cố. Thầy Đồ nhìn thấy đôi mắt quan thứ sử rưng rưng lệ, cũng nghẹn ngào nói. Tôi được đại quan ủy thác việc lớn, đấy là đại phúc. Cả đời dạy học, may ra mới có một vài học trò làm nở mày nở mặt mà thôi. Tấm lòng của đại quan, tôi xin nhận. Thầy Đồ đỡ gói bạc, run tay. Nhưng cũng xin gửi tặng cho Hoàn, mưu đại sự mai sau, coi như tấm lòng của kẻ tiện dân Châu Hoan này. Hai bên đùn đẩy mãi, chứ mới cầm lại một nửa gói bạc. Khi tiễn ra cổng, thầy Đồ lưỡng lự hồi lâu mới nói. Năm nay Đinh Dậu 937, dám xin đại quan bảo trọng cho mới được. Mãi đến khi bọn lính đến đón, hai người mới bịn rịn chia tay. Cơn gió mạnh thổi từ sông vào, khiến bụi tre cựa mình kèn kẹt như người khổng lồ nghiến răng giận dữ điều gì đó, nghe rợn người. Bất chợt, trong thành lửa khói cuộn lên, tiếng la hét náo loạn. Chớ vào bọn lính hớt hải chạy về dinh thì mới hay kho lương và kho vũ khí đã bốc cháy. Quan, quân, dân chúng cùng lao vào cứu hỏa nhưng vô vọng. Một mặt, chứ cấp báo cho Ngô Quyền về sự hỏa hoạn bất đồ xảy ra và cũng nói chuyện cấp quân hợp sức đánh bọn phản tặc. Một mặt cho quan quân điều tra khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn rồi giao cho tướng Tâm Phúc giữ Châu Hoan, đề phòng bọn Chiêm Thành lợi dụng cơ hội tràn ra cướp phá. Bầu đoàn thê tử vừa kéo nhau ra đến Châu Ái, chứ vội dẫn vợ con vào thành thắp hương bái vọng nhạc vụ của Ngô Quyền, rồi hai người bàn bạc việc cất quân đi hỏi tội họ Kiều. Trong lúc chuẩn bị khởi binh, Quyền và chứ cho các đạo quân thủy bộ cùng luyện tập. Thế là anh em nhà Đinh cũng nhập bọn với đám lính, hết thủy lại bộ, đạo nào cũng ham. Một hôm, hai anh em đang luyện tập với lính kỵ binh thì gia nhân hớt hải đến báo tin dữ. Đình thứ sử đã đột ngột lâm bệnh trọng. Khi chúng về đến dinh thì bố chúng đã tắt thở mất rồi. Nàng Đàm và hai con vật vã khóc không thành tiếng. Quan quân ai nấy đều thương cảm. Đích thân Ngô Quyền đứng ra lo liệu tang lễ cho thứ sử Đinh Công Trứ. Sau đó, hối hả cất quân đi đánh Đại La, hỏi tội Kiều Công Tiễn. Ba mẹ con Đàm Thị cùng bọn 5 người hầu trở về Đại Hữu nương nhờ chú Đinh Thúc Dự. Sau khi Đinh Công Trứ qua đời, ba mẹ con Đàm Thị cùng 5 người hầu dắt díu nhau về quê hương bản quán nương nhờ người chú là Đinh Thúc Dự. Trở lại thôn Kim Lư, hai anh em Điền và Hoàn nhập bọn ngay với đám tặc. Suốt ngày bơi sông Đại Hoàng, trèo núi Kỳ Lân. Lưng chừng núi ấy có vạt đá hõm xuống như cái ngai đá khổng lồ. Hoàn thích ngồi trong cái ngai đó, nhìn xuống cánh đồng, ao hồ, vẻ ưu tư. Bầy trâu ọ ẹ gọi nhau, thì thũm lội nước. Bóng trâu đen điểm xuyết trâu lộc, lẩn khuất trong đám lau sậy. Gì vậy? Bạc vỗ vai Hoàn khẽ hỏi. Tao nghĩ mai ngày, lấy trẻ mục đồng làm lính, lấy trâu thay ngựa, lấy núi làm ngai, chúng mình vùng vẫy từ thôn Kim Lư sang làng Đại Hữu, nống cả Châu Đại Hoàng xem sao. Hoàn phơ lên đầy vẻ hào hứng. Còn hơn thế nữa, Trường Châu bỏ không à? Cả hai giật mình ngoảnh lại xem ai, té ra là Điền, Hoàn cười cười nói, anh thì muốn bốc cả thiên hạ. Thế chứ học hành binh pháp với kinh dịch để làm mắm à? Điền bỗ bã, rồi chắc có ngày dùng đến. Bạc an ủi, có ý giàn hòa. Anh em ta như ba chân kiềng, thiếu một chân là đổ, nên không bao giờ được xa nhau. Hoàn nghiêm trang nói, tao cũng thích thế, ba người như một. Bạc gật gù tán thưởng. Tao cũng vậy. Điền hồ hởi nói. Cả ba nhìn nhau khoái chí, cười vang ngay đá, rồi cùng nhau xuống núi. Mấy hôm sau, Dự bảo anh em Điền Hoàn, chúng bay lên động Hoa Lư chăn trâu cho chú nhé. Ôi giời, hàng trăm con trâu mà chỉ có hai anh em thì chăn làm sao cho xuể? Điền ngần gừ, chăn được trâu thì mới trông được người. Dự ngoảnh sang Hoàn nói đầy ngụ ý, hai thằng cứ lùa chúng vào thung lau, tứ bề là núi, khác nào cái chuồng bằng đá. Đàm Thị ngồi khâu cũng hỏi góp. Quèn vào thung lau, cao dễ bằng dăm ba cái nóc nhà chồng lên nhau ấy. Trâu leo làm sao mà vào chuồng đá được chúng bay? Đi kiểu chữ chi, ba không phải lo bò trắng răng. Dự về mồi thuốc lào, nạp vào nõ điếu, thùng thẳng châm lửa, vẻ mặt cau có, nói nhát gừng. Thì kệ chú cháu nhà chú với bảy trâu. Đàm Thị có vẻ phật ý. Nhưng mà từ đây lên đấy cũng mất nửa ngày đường, rồi còn miếng ăn ngụm uống, rồi còn chỗ ngủ chỗ ngơi nữa chứ. Tiếng điếu cày rít xoanh rách, kêu ran cả năm gian nhà bằng gỗ tứ thiết, được dựng lại từ khi chứ làm thứ sử Châu Hoan. Dự khoan khoái, vêu mồm lên nhà khói, thấy câu chuyện đã hòm hòm, bèn vẫy vẫy cái đóm, gọi hai anh em lại gần. Đường xa hơn 20 dặm. Hai anh em chúng bay lùa trâu lên đấy, dựng lán mà ở. Cơm nước thì có mồm biết ăn, cái tay phải biết thổi nấu. Tao bảo người nhà mang nồi niêu, gạo muối lên cho. Đoạn trừng mắt nhìn xoáy vào hai đứa cháu đứng trước mặt, như thể xét kẻ trộm. Chớ có được di chuyển con nào, chỉ được phép trâu mẹ đẻ nghe con nghe chữa. Không ngăn dời thì roi kia lăn đít. Dự chỉ cái roi mây treo góc nhà, thường nọc bọn người ăn kẻ ở ra trị tội. Nhớ chăn con nái cho cẩn thận, nhất là lúc nó chữa, cấm chơi trò trọi trâu mà hỏng đực của tao. Điền lè lưỡi nhìn Hoàn. Hoàn thì như đang nghĩ tận đầu tận đâu. Tiếng sóng sông Đại Hoàng dội vào vách núi Kỳ Lân, nghe lúc xa, lúc gần. Xem chừng nước lên. Hoàn buột miệng. Đúng là cái đồ bắt cháy mẹ chồng, chồng bổ nông dưới bể. Dự bực. Thế tao nói nãy giờ, ngang bằng nước đổ đầu vịt à? Thì chú dạy cấm hư hao châu đàn, rồi tự ăn tự thổi, vậy thôi. Đình Hoàn nói rẽ ràng. Ai chẳng biết thế, làm mới ra chuyện, còn nói thì thầy bu mày giỏi hơn. Dự nhìn mái xanh, ngắt cái cọng cỏ khô, xỉa miếng bã trầu, rắt răng, nhớ tài biện bác của chứ, chép miệng. Số người sao mà vắn thế? Nghe vậy Đàm mủi lòng, gài hờ mũi kim lên khăn độn tóc, lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Anh chú chả may khuất núi, âu cũng là số rời. Tôi thì phận đàn bà đàn bụi, thôi thì tất cả nhờ tay chú dạy bảo cho các cháu nên người. Hồi nhỏ tôi cũng được học đôi ba chữ, nhưng loạn lạc đâm ra rơi rụng cả, chả dạy bảo được con cái. Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, và chúng có chữ nghĩa chẳng đến nỗi nào. Dự nhìn chị dâu ái ngại. Được, tôi sẽ mời thầy Lưu Phúc văn võ toàn tài, dạy thêm cho chúng nó chuyện binh pháp, kiếm pháp, thiên văn địa lý. Đàm Thị nén tiếng thở dài, nghe Dự nói, xem ra mông lung lắm. Bỗng cái kim rơi xuống, sợi chỉ rối bời trong thúng khâu. Chúng bay mặc như phá, nước nâu chưa phai mà áo đã bục nách, quần cũng sổ đũng. Đàm Thị phàn nàn, chả như hồi trong Châu Hoan. Thế mới gọi là xa cơ lỡ phận. Điền buột miệng, nói như cụ non. Anh không được chõ vào chuyện người lớn. Hoàn bấm Điền, gằn giọng. Dự nghe cả, nhưng không chấp, liền đứng dậy, rời chàng tỷ nói với Đàm Thị. Bác ráng nhà, tôi đi đằng này có tí việc. Đoạn quay sang Hoàn. Chúng bay rủ thêm bọn trẻ trâu lên đấy cho vui bạn vui bè, nhưng tự lo lương ăn. Thế chúng nó chăn trâu không công à? Điền bỗ bã hỏi. Thì ở nhà cũng chạy rông khắp làng, chứ nước non gì mà rộn. Dự cười khẩy. Vào đấy, ối chỗ chơi. Dự nhờ Bạc dẫn đường, lại sai Điền và Hoàn lùa đàn trâu rời làng lên thung lau. Lúc hợp quân dưới chân núi Kỳ Lân, Bạc bảo. Hoàn đi đầu nhá, con trâu đầu đàn này hiểu được tiếng người đấy. Tao mới dở về, nào có thuộc đường đâu. Hoàn nhíu mày nhìn Bạc tỏ vẻ khó hiểu. Mày cứ dẫn đầu, cầm bông lau làm cờ hiệu, coi như tiên phong. Tao vác sào đi kèm bên phải, coi như cánh hữu. Thằng Điền cũng vác sào mà le bên kia, làm tả tướng quân. Cả bọn cười vang, tiếng vọng vào vách núi, nghe khiến đàn dê trên núi cũng be lên như đáp lễ. Gạo muối được dự cho người nhà cất lên lưng trâu đi sau, như thể đám lính tải lương làm hậu quân. Cả làng đại hữu cùng đổ ra xem cuộc lùa trâu chưa từng có. Hàng trăm con hỗn loạn một hồi, rồi nghềnh cổ bước theo con đầu đàn, do Hoàn cầm thừng, đứng trên lưng, vất cao cờ bông lau, nom uy nghi như một vị chủ tướng. Hai bên sườn là Bạc và Điền, quơ xào hóp có buộc túm dây phất phơ như ngủ cây thương, để lùa trâu. Xào của Bạc buộc ngủ đỏ, giả làm cây huyết đương thương. Con xào của Điền đeo ngủ đen, giả làm cây tố anh thương. Những con trâu bướng bỉnh phá ngang, bị Điền và Bạc giáng cho mấy đòn đau điếng mới tuân phục bước theo đàn. Cái giống trâu cũng lạ, con nào cũng tranh đi đầu nên cố chạy gần. Nhưng lên đầu rồi lại đùng đà đùng đỉnh. Hoàn phải ra roi, không cho con nào vượt mặt. Cả đàn trâu rùng rùng tiến bước, nom như một đạo kỵ binh ra trận, nhằm hướng thung lao thẳng tiến. Những cặp sừng cánh ná lấp lóa trong nắng sớm mai. Bụi cuốn theo bước chân trâu đi trên ruộng cạn và nước té ào ào khi lội đầm lầy. Đàn trâu bước đi dưới sự chỉ huy của Hoàn và hộ tống của Bạc, Điền, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Ban đầu, Đàm Thị chỉ cắt cử Lão Bộc theo hầu hai anh em, nhưng suy đi tính lại, chốn rừng xanh núi đỏ mà chúng lạ nước lạ cái. Duy có Bạc là dân thổ công thôi, nên lại sai thêm hai chú lính hầu nữa, chỉ để lại nhà hai cô hầu gái lo việc nội trợ mà thôi.
Thưa các bạn, cùng với việc Đinh Công Trứ được phong làm Thứ Sử Châu Hoan, cả bộ đoàn thê tử cùng đi nhậm chức. Đinh Điền, Đinh Hoàn cũng bước vào tuổi phải uốn nắn dạy dỗ. Thuở đi học của Vạn Thắng Vương có điểm gì đặc biệt? Các bạn cùng đón nghe trong chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào tạm biệt.